con đường tranh giá, đưa chúng sanh vừa thoát vừa mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền từ phương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng, tối hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch năm Bính Thân, tức ngày 12 tháng 8 năm 2016, tại chùa Thiên Chánh tổ chức từng pháp hội nhân mùa Du Lan báo hiếu Phật lịch 2560. Chúng tôi được thượng tọa chủ trì bổn tự cùng ban tổ chức yêu cầu đến đây để có bài thuyết pháp hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta tu hành đúng theo chánh pháp. Mùa Du Lan báo hiếu, mọi người đều được có cơ hội để nghe những bài thuyết pháp nói về công ơn cha mẹ. Do đó, tối hôm nay bài pháp mà chúng tôi trình bày đến quý vị xin được chọn một đề tài khác, nhằm mục đích là để hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta tích lũy công đức phước báo ngõ hầu để cho cha mẹ được vui lòng, để hồi hướng phước báo đến cho các bậc ân nhân, nhất là ông bà cha mẹ còn sinh tiền cũng như đã quá giảng. Thường người cha người mẹ mà thấy người con người cháu được bình an, được hạnh phúc, được may mắn thì cha mẹ nào cũng hoan hỷ, cũng sung sướng. Và do đó mọi người chúng ta muốn được bình an, muốn được hạnh phúc, muốn được may mắn thì phải biết tu tập. Bởi vì khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Tu là cội phúc. Do đó bài pháp hôm nay chúng tôi xin đề cập mang tựa đề là bảy tài sản không bị đánh mất. Bảy tài sản không bao giờ bị đánh mất. Tài sản bình thường thì chúng ta có thể bị lửa cháy, bị nước lũ lụt cuốn trôi, bị trộm cắp vân vân, hay là bị tịch thu. Nhưng bảy tài sản mà chúng tôi sắp trình bày, bảy tài sản này chúng ta không bao giờ bị mất đi. Mà nếu người nào có bảy tài sản này thì sẽ theo người đó trong đời này và trong đời sau. Một hôm Đức Phật sau khi thành chánh quả, ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm vua cha, thăm hoàng cung. Lúc bấy giờ công chúa Yayudhara bảo với La Hầu La hãy đến gặp cha của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trước đây là Thái tử Siddhartha, để xin tài sản kế thừa. Lúc bấy giờ Đức Phật mới cho La Hầu La bảy tài sản theo truyền thống của chư Phật. Bảy tài sản đó là gì? Mà thường gọi là thất thánh tài. Thất là bảy, thánh là cao thượng, tài là tài sản. Thất thánh tài là bảy tài sản cao quý, hay là bảy tài sản cao thượng. Thứ nhất là tính tài, thứ hai là giới tài, thứ ba là tàm tài, thứ tư là quý tài, thứ năm là văn tài, thứ sáu là thí tài, và thứ bảy là tuệ tài. Đây là bảy tài sản mà Đức Phật cho La Hầu La khi mà đến xin Ngài những tài sản kế thừa. Đây là bảy tài sản bậc thánh, bảy tài sản cao thượng, bảy tài sản vi diệu, mà nếu như người nào có được bảy tài sản này thì xem như người này là những người giàu có. Bảy tài sản này chắc chắn là không bị ai đánh mất. Bảy tài sản này nếu người nào tạo ra được, làm ra được bảy tài sản này thì đi đâu những tài sản này cũng theo người đó như bóng không bao giờ rời hình. Với thời gian khoảng 60 phút đồng hồ, chúng tôi xin được giải thích về bảy tài sản, và mỗi người chúng ta nhìn lại xem coi trong kiếp người này, trong một cuộc đời của kiếp người của chúng ta, chúng ta có tạo ra được bảy tài sản này hay không, và chúng ta có tạo được nhiều hay ít. Chúng ta có bảy tài sản này như là một người giàu có hay không? Thì nếu chúng ta thấy rằng mà chúng ta có bảy tài sản này đầy đủ, sung túc, giàu có thì chúng ta sẽ yên lòng. Còn nếu như mình suy xét bảy tài sản này mình không có, hay là có rất ít, thì trong dòng sinh tử luân hồi chúng ta thiếu đi cái phước báo. Thứ nhất là tính tài. Người nào có niềm tin nơi Đức Phật, người nào có niềm tin nơi giáo pháp, người nào có niềm tin nơi chư tăng, hay nói cách khác, người nào có niềm tin nơi Tam Bảo thì người này có tài sản và tính tài. Người nào có niềm tin nơi Phật, cung kính Phật, tin rằng Đức Phật là bậc tu hành chân chánh, do nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ngài và tu hành đúng chánh pháp mà Ngài thành Phật, rồi tin rằng những lời dạy Đức Phật khi mình nghe giáo pháp là những lời dạy Đức Phật, mình nghe được lòng mình thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc. Mình tin rằng có những người tu hành chân chánh là bậc xuất gia, Papajitang xuất gia Agarasma, từ bỏ gia đình Anagariyan, sống không gia đình. Như vậy chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, chúng ta tin có nhân có quả, nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Mình tin rằng có nghiệp và có quả. Mình tin rằng ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Mình tin rằng ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Mình tin như vậy. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Như vậy đó là niềm tin nơi Tam Bảo, niềm tin nơi nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh. Mình tin rằng các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Mình tin rằng các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng vui liền theo sau. Nếu người nào có được niềm tin như vậy, người này có tài sản. Ngày nào chúng ta cũng tin Phật, chúng ta cũng lạy Phật, chúng ta cũng nghĩ về Phật là chúng ta có tài sản và niềm tin. Đây là tính tài, tài sản về niềm tin. mà người nào có niềm tin thì người này có thiện pháp, có thiện tâm, có thiện nghiệp. Người nào có niềm tin là người đó sẽ tạo được những công đức tiếp theo. Do đó trước nhất là chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp Tăng Già, có niềm tin nơi nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sinh. Mình tin rằng có kiếp trước, mình tin rằng có kiếp này, mình tin rằng có kiếp sau. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Mình tin như vậy. Đó là tín tài. Kính thưa quý vị, do đó mỗi ngày chúng ta phải thiết lập được cái niềm tin nơi Đức Phật và thể hiện niềm tin đó bằng sự kính trọng Phật. Và mình tin rằng có nhân quả tội phước, luân hồi tái sinh, cho nên mình xa lánh những điều ác, làm được những điều lành, tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành vui theo, giữ nguồn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Mình tin nghiệp báo, nhân quả, luân hồi tái sinh. Nhờ niềm tin như vậy mà mình làm được những việc thiện, thành tựu những việc lành, tránh xa được việc ác. Đó là cái tài sản thứ nhất. Thầy xin hỏi quý vị, quý vị có tài sản này nhiều hay ít? Và mỗi ngày chúng ta phải có, chứ không chỉ lâu lâu chúng ta đi chùa thắp nhang lễ Phật, mà mỗi ngày chúng ta phải nghĩ về Phật, mỗi ngày chúng ta phải niệm Phật, mỗi ngày chúng ta phải tin Phật. Thì ngày nào chúng ta có cái niềm tin, ngày đó chúng ta có tài sản. Và nếu người nào có được niềm tin đó thì người đó giàu có, sang trọng. Và niềm tin này không ai đánh mất, nó là tài sản tinh thần. Và tài sản này hiện tại chúng ta có, tương lai chúng ta có, kiếp này chúng ta có, kiếp sau chúng ta có. Mình kính trọng ai đó, mình thương ai đó, mình tin ai đó thì mình mới theo người đó. Bây giờ mình tin Phật thì kiếp này mình chết đi, mình sanh là làm người hay làm chư thiên hay là những chúng sanh khác thì mình cũng theo Phật. Và mỗi ngày chúng ta phải thể hiện cái niềm tin của mình bằng cái sự kính trọng Đức Phật, bằng cái sự tưởng nhớ về Đức Phật. Mỗi ngày chúng ta phải thể hiện cái niềm tin của mình bằng sự tin tưởng nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sinh. Đó là tài sản thứ nhất. Một lần nữa thầy xin hỏi quý vị, quý vị có cái tài sản này nhiều hay ít? Có hay không? Và nếu có thì nhiều hay ít? Còn nếu chưa có thì phải làm cho có, phải tạo ra được tài sản này. Mỗi ngày mình thắp nhang ngay bàn thờ ở nhà mình, lễ Phật, đó là có niềm tin. Còn nếu không có niềm tin thì sao mà lễ Phật? Mặc dù Phật chỉ là hình tượng bằng giấy hoặc bằng xi măng hoặc bằng gỗ hoặc bằng đá, nhưng khi mình có niềm tin thì mình mới lại Phật được. Và lúc đó chúng ta có niềm tin. Đó là điều thứ nhất, là tín tài. Mà nếu ngày nào chúng ta cũng có thì ngày nào chúng ta cũng có tài sản. Ngày nào chúng ta cũng nghĩ đến Phật, chúng ta tưởng đến Ngài, tưởng đến Đức Phật, ngày nào chúng ta cũng nghĩ về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sinh, thì ngày đó chúng ta có niềm tin. Giờ nào, phút nào mà chúng ta nghĩ về Phật thì giờ đó, phút đó chúng ta có tín tài, là tài sản của niềm tin. Kính thưa quý vị, đó là tài sản thứ nhất. Mà nếu chúng ta thiếu, chúng ta phải bổ túc, phải làm sao cho nó có. Và chúng ta thiếu mà chúng ta không bổ túc, chúng ta không làm cho có, thì chúng ta sẽ không có tài sản này. Mà cái này thì dễ. Cũng báo tin mừng cho quý vị, cái này thì không có tốn thì giờ, không có tốn tiền, không có mất thời gian, mà vẫn có tài sản. chỉ cần nghĩ đến Phật, có niềm tin, thiết lập niềm tin nơi Phật là chúng ta có tài sản. Chúng ta không phải đi xa, chúng ta cũng không tốn tiền, chúng ta cũng mất thời giờ, chỉ cần nhớ đến Phật, tin Phật là bậc giác ngộ giải thoát, vân vân, thì lúc đó chúng ta có niềm tin, tin rằng nhân nào quả nấy. Tin rằng tu là cội phúc, tin rằng ở hiền thì lại gặp lành. Nếu mình có niềm tin như vậy thì lúc đó mình có tài sản. Và nếu vậy là người giàu có về niềm tin, thì ai hỏi gì nghèo hay nghèo thì mình có được quyền trả lời giàu, giàu có, sang trọng, chứ không phải mình là người nghèo. Nên hôm nay quý vị nghe bài pháp này, quý vị phải tự qua nghĩ là mình là người giàu có. Ai nói mình nghèo mình không chịu, nói tôi là người giàu có, tôi giàu có về niềm tin, và niềm tin này không ai lấy được, không ai cướp mất được. Và niềm tin này tôi mang đi từ kiếp này sang kiếp khác. Phải xin hỏi nhỏ quý vị, khi nào thì quý vị sẽ từ giả cõi đời này để qua một kiếp mới? Khi nào? 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa thì chúng ta phải từ giả cõi đời này, chúng ta đi vào cái cõi khác. Và khi chúng ta đi như vậy, chúng ta phải mang theo cái tài sản là niềm tin. Niềm tin đến Phật thì mình nói theo tín ngưỡng thì mình sẽ được Phật cứu mình. Còn nếu mình không tin Phật thì Phật không cứu mình được. Mà đúng ra là mình cứu mình chứ không phải Phật cứu mình nữa. Mình tin nơi Phật là mình có phước, mà cái phước nó nâng đỡ mình. Cho nên mình gọi là Phật cứu, nhưng mà thật sự là mình cứu mình, mình tự cứu mình chứ không phải, chứ không phải là Phật cứu mình đâu. Mình tự cứu mình, đó là tài sản thứ nhất. Mong quý vị cố gắng hãy tạo nên cái tài sản này trong những ngày còn lại ngắn ngủi của kiếp người này, tạo ra tài sản và niềm tin. Mỗi ngày dành thời gian để nhớ đến Phật, tin Phật là người tu hành giải thoát thành Phật, tin Phật là bậc giác ngộ, là một con người từ bỏ tham sân si phiền não. Đó là niềm tin với Đức Phật, hay niềm tin với giáo pháp, niềm tin với chư tăng, niềm tin với Tam Bảo, niềm tin nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh. Thì khi mình có niềm tin là mình có tài sản. Tài sản thứ hai đó là giới tài. Giới tài, người nào có đạo đức, người nào biết giữ giới, người nào biết tu hành thì người này có giới tài. Người nào không sát sanh, người này có giới tài. Người nào không trộm cắp, người này có giới tài. Người nào không tà dâm, người này có giới tài. Người nào không nói dối, người này có giới tài. Người nào không uống rượu, người này có giới tài. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, năm giới mà không hành trì thì con đường lên trời lên người bị triệt tiêu đi, bị mất đi. Cho nên ngày nào mình giữ được năm giới này thì mình tự chúc mừng mình ngày đó, là mình ngày đó mình có cái tài sản về giới hạnh. Nên ngày nào chúng ta cũng nghĩ về năm giới, ngày nào chúng ta cũng nghĩ về Đức Phật là có niềm tin, ngày nào chúng ta cũng nghĩ về năm giới và hành trì năm giới, thọ trì năm giới, thì lúc đó chúng ta có giới tài. Mình xin mời quý vị đọc theo thầy. Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Đó. Mình có niềm tin mình mới quy y, mới theo được. Quy y là về và theo, theo về. Quy là về, y là nương nhờ. Quy là về và nương nhờ với Phật, nương nhờ với Pháp, nương nhờ với Tăng. Nhưng mà mình có tín tài. Ngày nào ở các cái xứ Phật giáo như Thái Lan hay Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, họ đều có truyền tam quy và ngũ giới cho các Phật tử trên đài phát thanh hoặc trên đài truyền hình. Và tất cả những người dân sáng nào họ cũng đọc tam quy và ngũ giới, kể cả những ngôi chùa ở miền Tây Việt Nam, các đài phát thanh bằng tiếng Khmer thì người ta cũng đọc tam quy và ngũ giới cho tất cả các Phật tử đọc theo, đọc theo để có, để mà có cái tài sản về về niềm tin và có tài sản về giới hạnh. Quý vị đọc theo: con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà dâm, con nguyện không nói dối, con nguyện không uống rượu. Đó, mình khi mình phát nguyện vậy là mình có cái giới tài. Và trong lúc này quý vị, sau khi nguyện xong, trong lúc này quý vị không có phạm năm giới này, quý vị có giới tài. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì có thể năm cái giới này mình mất đi một giới hoặc hai giới hoặc ba giới. Nhưng ngày hôm nay mình có giới tài, ngày mai mình không có giới tài, không có tài sản về giới hạnh. Thế là như ngày mai có người ta mời mình đi đám cưới, ta mời mình một chung rượu vì phép lịch sự xã giao, mình uống mình chúc mừng cô dâu chú rể, thì lúc đó cái giới thứ năm của mình nó không có. Như vậy là cái tài sản về về cái giới tài, về giới thứ năm này không có. Nhưng ngay bây giờ chúng ta có, ngay bây giờ chúng ta không nói dối, chúng ta có giới tài về không nói dối. Ngay bây giờ chúng ta không sát sanh, thì chúng ta có giới tài là không sát sanh. Ở đây chúng ta giữ từng giờ, từng phút, từng ngày. Ngày nào giữ được, giờ nào giữ được thì ráng giữ để tạo tài sản đó. Và trong cuộc sống của mình nó có lúc mình giữ không được, như mình đi đám cưới mình giữ cái giới thứ năm cũng được. Còn mua bán mình phải nói thêm, mình mới bán có lời nhiều. Mà khi nói thêm vậy thì cái giới thứ tư mình nó trở ngại, mình không giữ được. Nhưng trong lúc nào mình giữ được thì phải ráng mà giữ. Giờ nào, phút nào, ngày nào mà giữ được thì ráng mà giữ. Như bây giờ từ đây tới tối, tới khi bây giờ về ngủ, bây giờ giữ được. Con xin nguyện giữ năm giới này từ đây tới 10 giờ đêm hay 12 giờ đêm, hoặc tới 6 giờ sáng hôm sau, hoặc tới 11 giờ trưa hôm sau. Vì tới 12 giờ con đi đám cưới thì thế nào con cũng phạm cái giới thứ năm. Ở đây thầy nói một cái gọi là mở ra cho quý vị thấy rằng là cái giới tài này mình đã tu được giờ nào, được ngày nào thì được ngày đó, giờ đó, chứ không phải là cả đời được. Thì cái giới tài này nó đi ra từng phần, chứ còn toàn phần thì mình chưa thành tựu được. Đó. Cho nên cái giới tài này á, thầy nói như vậy để cho gì dễ giữ, dễ gìn. Thế là như mình nghĩ đó, giới ngăn, giới ngừa và giới sát trừ. Giới ngăn tức là mình ngăn chặn lại, không cho phạm giới. Giới ngừa là mình ngừa, mình xin thọ trì tám quy và ngũ giới để mình ngừa, phòng ngừa mình không có phạm giới. Đó, khi mình thành chánh quả rồi thì cái giới sát trừ mình nó mới thành tựu được. Tức là mình thành tựu được cái giới mà không bao giờ phạm giới nữa. Còn bây giờ mình có thể giới ngăn, giới ngừa, tức là mình có cái giới nhưng mà có thể mình phạm giới. Rồi mình phải xin lại, mình tác bạch, mình xin lại nguyện trước bằng Phật, một mình hay là có những vị sư vị thầy ở truyền giới cho mình đọc lên, mình phát nguyện mình giữ cái giới đó, thì lúc đó là chúng ta có giới tài, tài sản mà giữ giới. Ở đây chúng ta, thầy muốn nói là chúng ta giữ theo cái thời gian, theo từng giờ, từng phút, từng giây, theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Chẳng hạn như có những người tu hành đi xuất gia vào chùa ở gìn giữ những cái giới của người xuất gia. Nhưng mà họ tu một thời gian rồi họ không tu nữa, họ hoằng tục, họ ra đời, thì họ xả những cái giới mà trước đây họ giữ, họ trở lại đời sống bình thường và họ chỉ giữ năm cái giới căn bản. Còn những giới khác quy định của người xuất gia thì họ bỏ, họ không giữ nữa. Thì trong lúc mà họ ở trong chùa 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thì họ có giới tài trong thời gian đó mà thôi. Còn nếu như họ hoằng tục, họ ra đời, họ về nhà, thì họ chỉ giữ mấy cái, những cái giới căn bản là ngũ giới. Thì họ chỉ có cái giới tài của ngũ giới thôi. Nên tại sao những cái xứ Phật giáo như Thái Lan, Lào, Campuchia, người ta đi tu cũng nhiều mà người ta hoằng tục cũng nhiều. Ta gọi là tu báo hiếu hay tu vô duyên trong cái dịp mà Du Lan báo hiếu. Thì họ vào chùa, họ xuất gia, họ giữ giới để họ thành tựu cái giới tài. Nhưng mà sau cái mùa báo hiếu thì họ về nhà trở lại, họ xả những cái giới đó. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, năm cái giới căn bản là phải giữ suốt đời. Tuy nhiên trong quá trình mình giữ mình sẽ vi phạm, do đó mình phải giữ, mình phải nguyện lại, mà đọc lại, nguyện lại: con xin nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà dâm, con nguyện không nói dối, con nguyện không uống rượu. Ngày nào mình cũng nguyện, ngày nào mình cũng xin, ngày nào mình cũng giữ. Và đương nhiên là trong quá trình mình giữ như vậy thì mình có vi phạm, và khi mình vi phạm thì mình nguyện trở lại. Khi mình nguyện trở lại, mình xin trở lại, là mình bắt đầu giống như mình lấy một cái khăn mình lau sạch cái bàn, lau sạch cái bàn chẳng hạn. Rồi ngày hôm sau cái bàn nó dơ lại, rồi mình cũng lấy cái khăn mình lau lại lần nữa, sạch cái bàn. Rồi ngày hôm sau bụi nó bám vào, nó dơ lại, mình cũng lau nữa. Do đó mình phải thường xuyên nguyện giữ giới, cũng giống như thường xuyên lau cái bàn. Vì cái khả năng tu hành của mình nó cũng hạn chế, nghiệp mình nó dày, duyên mình nó mỏng, cái sự từ bỏ cái cuộc đời này, từ bỏ thế gian mình chưa dứt khoát. Nhưng mình cũng phát tâm mình tu, nhưng mà mình tu nó không nổi, hay là tu nó không hoàn toàn, thì cũng giống như cái người lấy cái khăn lau cái bàn trở lại. Ngày hôm sau mình cũng lấy khăn mình lau cái bàn, và ngày nào cũng phải lau bàn. Như mấy cái người mà người ta buôn bán thức ăn, nhà hàng, thì ngày nào nhân viên cũng phải lau bàn, chứ không phải lau một lần. Cái giới mình nó cũng vậy, ngày nào mình cũng bị bụi bám vào. Mình có những cái lời nói nó không được chân chánh, mình có những hành động nó không được chân chánh, mình có những cái suy nghĩ không được chân chánh, thì mình xin phát nguyện giữ lại. Chứ ngày nào cũng nguyện: con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Ngày nào đứng trước bàn Phật mình cũng nguyện: con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà dâm, con nguyện không nói dối, con nguyện không uống rượu. Đó, cái ý nghĩa là vậy. Thầy nói thêm để cho mình biết cách mà tu, biết cách mà hành trì. Đó là cái phần thứ hai, là giới tài. Giới là tài sản. Người nào có giữ giới là người đó có tài sản. Người nào có niềm tin, người đó có tài sản. Người nào có giữ giới, người đó có tài sản. Và tài sản thứ ba là tàm tài. Tàm tài đây tức là hổ thẹn tội lỗi. Hổ thẹn tội lỗi, nếu thấy tội lỗi mà tâm mình nó hổ thẹn thì mình có cái tài sản.
mà thấy những điều tội lỗi mà tâm mình nó giống như nó đơ đi, nó không cảm giác nữa, nó vô cảm, thì cái người này không có tài sản, gọi là hổ thẹn tội lỗi. Có người mình á thì thưa quý vị, cũng có lúc mình thanh tịnh trong sạch, nhưng có lúc mình cũng là người tội lỗi. Nhưng mà khi mình làm, mình trở thành người tội lỗi thì mình phải hổ thẹn. Thì khi mình hổ thẹn là mình có tài sản, tu là sửa, tu là sửa. Xe nó hư thì mới đi sửa, còn xe nó không hư thì sửa làm chi, đúng không? Mà chứ tu trong cái nghĩa chữ Hán là tu là sửa. Chúng ta tại sao mình, các thầy đi tu, các sư thầy đi tu ở chùa, tại vì sửa. Mà tại sao sửa? Tại vì nó hư mới sửa. Còn tại sao quý vị đến chùa tu? Đến chùa tu tại vì mình cũng hư, cho nên mình phải đi sửa. Cái tâm mình nó hư là tâm mình nó tham sân si, nó phiền não, nó hơn thua, nó giận hờn trách móc, thì tâm nó tâm hư. Giống như cái xe nó hư, bây giờ mình tu là mình sửa lại thì thôi. Còn nếu quý vị đi chùa mà quý vị cứ nghĩ là người nào cũng nghĩa là hoàn toàn không có phạm cái điều gì thì mình nghĩ sai. Mình cứ nghĩ là ông thầy, ông sư là hoàn toàn giống như ông thánh, như Phật là không được. Người ta đang đi tu, người ta đang sửa. Và mình gặp những người Phật tử vào chùa có những cái hành động hoặc là cái lời nói mình không vừa ý vừa lòng, mà nó cũng không có đủ cái chuẩn, đủ cái tiêu chuẩn để mình cảm thấy là mình hoan hỷ, thì mình phải hiểu rằng ở đây là mình sửa, mà mọi người cũng sửa. Nên khi mình thấy một cái người nào đó mà họ có những cái lời nói, hành động hoặc việc làm mà nó không đúng, thì mình phải thông cảm cho họ. Họ là chiếc xe bị hư và sửa, đang sửa. Và có những chiếc xe mà khi mình đưa vô gara mình sửa thì sửa không được, vì nó hư quá, sửa không được, đúng không? Nó thông cảm, xe là nó hư quá, sửa không được. Có những người phát tâm đi tu ở chùa nhưng mà có những cái điều không sửa được, chứng nào tật nấy, cốt khỉ với hoàng cốt khỉ. Như vậy là cái người này không sửa được, giống như chiếc xe mà họ không sửa được, xe nó hư quá rồi, phải thông cảm cho nó, chứ không trách móc giận hờn. Và khi đến chùa cũng vậy, gặp những sư thầy, gặp những người xuất gia thì họ là những người đang sửa, cho đó mình cũng đừng có đòi hỏi cao quá, đòi hỏi cái yêu cầu mình nó cao quá. Và mình đi chùa mình gặp những người Phật tử cũng vậy, mình thấy họ rồi mình thấy có những cái lời nói, hành động, việc làm mà nó không vừa ý mình thì mình không có hoan hỷ, mình khó chịu, thì mình sai, tại vì họ cũng đang đi sửa. Mình thưa quý vị, nhưng cái tài sản thứ ba này là gì? Tàm tài. Tàm tài là hổ thẹn tội lỗi. Khi mình thấy những cái điều nào mà nó không đúng, nó sai, nó như là tội lỗi, thì mình phải hổ thẹn. Chẳng hạn như là mình đi chùa, mình quy y, mình giữ giới, buổi sáng thì mình đọc con xin nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, vân vân. Buổi chiều tối mình đi đâu đó rồi mũi nó cắn cái người mình lấy cái tay mình đấm cái bóp, lúc đó mình là phạm một cái tội là sát sanh, nhưng mình không có hổ thẹn, đúng không? Mình không hổ thẹn, mình nghĩ là không sao, không hổ thẹn, thì cái này mình không có tàm tài. Nhưng mà khi mình hổ thẹn, cái này không được, cái này là mình phạm vào cái tội sát sanh, con mũi, con ruồi, con kiến cũng không được giết, lấy bụng ta si làm người, ai cũng ham tham sống sợ chết, không nên giết, không bảo kẻ khác giết, ai người chẳng sợ gươm đao, tử thần cũng khiếp, má đào cũng kinh, lấy tha nhân gẫm lại mình, không sai không giết chúng sanh dạng loài. Mình cũng ham sống sợ chết, ai đánh mình cũng đau, ai giết mình cũng không chịu, nhưng mình muốn giết người chúng sanh khác. Như vậy thì mình suy nghĩ, mình phạm vào cái giới này, mình hổ thẹn, không được, không được. Mặc dù mình đã phạm rồi, mình cũng đánh con mũi chết rồi, nhưng mình phải khởi lên một cái tâm là hổ thẹn, không được, không được. Thì lúc đó mình có tàm tài, hổ thẹn tội lỗi. Và cái tài sản thứ tư đó là quý tài. Quý tài là ghê sợ tội lỗi. Quý là sợ, sợ tài sản. Đây là người nào mà ghê sợ tội lỗi thì người đó có tài sản. Thấy tội lỗi sợ chứ, sợ. Mình sợ thì mình phạm mà cái điều này mình sợ cái sao mình bị đọa chứ, đúng không? Mình sợ mình đọa vào địa ngục, mình đọa vào súc sanh, Atula, ngạ quỷ, mình sợ chứ. Còn nếu người nào mà không sợ này thì người này không có tài sản. Rồi quý tài là sợ, sợ tội lỗi. Khi mình làm tội lỗi, mình sợ mình sẽ bị sa đọa. Bốn đường ác đạo là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, mình sợ chứ, đúng không? Và khi mình sợ vậy đó thì mình có gọi là quý tài. Còn người mà không sợ gì hết thì người này không có tài sản, không có cái tài sản thứ tư này, không có tài sản này. Mình khi mình chết đi mình sẽ sợ, mình sợ rằng biết mình sanh vào cõi nào. Trong kiếp người này mình tạo nhiều cái ác nghiệp quá, nếu mình tạo nhiều ác nghiệp thì mình chết đi mình sẽ bị sa đọa, mình sợ chứ, đúng không? Quý vị có sợ không? Sau khi chết mà nếu mình bị quỷ sứ nó rước về địa ngục, quý vị sợ không? Sợ không? Sợ, phải sợ chứ. Hoặc là sau khi chết mình bị sanh vào làm súc sanh, làm chó, làm mèo, làm chim, làm chóc, mình sợ không? Sợ chứ, đúng không? Hoặc là sau khi chết mình sanh làm ngạ quỷ, đói khát, triền miên, sợ không? Sợ, đúng không? Hoặc là sau khi chết mình sanh làm Atula, cũng sợ chứ. Quý vị suy nghĩ coi, sau khi chết quý vị là ai? Bây giờ mình là người, đúng không? Mình là con người, nhưng mà không biết sau khi chết biết mình như thế nào à? Không biết à? Chúng ta đang còn ngồi đây thì mình còn biết rõ là mình đang là con người, nhưng mà khi mình tắt thở đi mình không biết rằng mình sẽ như thế nào à? Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên, như bông hoa rơi trước gió bên thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn. Trên giường bệnh tử thần về thấp thoáng, xin miễn bàn thăm hỏi hoặc cầu an. Khi xác thân thoi thóp chút hơi thàn, nằm hấp hối đợi chờ ngày vĩnh biệt. Sợ chứ, lúc đó mình nằm hấp hối mình sợ, mình tắt thở mình đi đâu? Khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết, những tháng ngày lạnh nóng ở trần gian, dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi. Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi, để bước vào ranh giới của âm dương. Mình đang ở cõi dương, giờ mình chuẩn bị qua cõi âm, đúng không? Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Bên trần tục là mình đang sống đây, còn bên kia là vô hình cõi lạ, không biết cõi nào. Mình sợ chứ, đúng không? Đúng như khi mình chết rồi biết mình đi vào cái cõi vô hình kia, mà cõi vô hình kia không biết là cõi nào, cũng sợ chứ, đúng không? Quý vị sợ không? Cũng sợ chứ, đúng không? Mà muốn không sợ thì người nào có phước báo đầy mình thì người đó không sợ, người nào tội lỗi đầy mình thì người đó sợ, đúng không? Người nào tội lỗi đầy mình thì người đó sợ, còn người nào phước báo đầy mình thì người đó không sợ. Cho nên mình sợ tội lỗi để mình chặn lại, không làm tội nữa vậy thôi. Còn mình không sợ là mình cứ làm. Tôi không sợ gì tới, tôi làm hoài thôi. Tội lỗi tôi không sợ. Tôi không sợ mà tôi sanh vào cõi nào ấy. Còn mình sợ, không được cái này chết á. Nếu muốn chết thì tọa, thôi không làm được. Đúng không? Người ta không sợ, người ta mới đi giết người cướp của. Nếu mình có cái tâm sợ tội lỗi, mình đâu có dám làm. Đúng không? Thì phải có cái tâm sợ tội lỗi. Sợ khi làm tội thì phải sa đọa. Sợ vậy mình mới ngăn ngừa được cái tội lỗi của mình. Bên trần tục bên vô hình cõi lạ, chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh, quên đằng sau những níu kéo giật giành, kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Đúng. Kết thúc cái cuộc sống này, mắt nhắm rồi xin đừng thương rơi lệ, đừng dầm hoa phúng điếu hoặc phân u, đừng quay phim chụp ảnh để dành lưu, gây phiền toái nợ thêm người còn sống. Ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng, đến trần truồng và đi dẫn tay không. Bao thăng trầm vui khổ đã chất chồng, nay rủ sạch lên bờ thuyền đến bến. Nếu tưởng nhớ xin an thầm cầu nguyện, nên xem như giải thoát một kiếp người. Cứ bình tâm thoải mái với vui tươi, kẻ đi trước người đi sau rồi sẽ gặp. Đây là tâm trạng của một người hấp hối, người ta nói lên cái tâm trạng đó. Nhất là cái bên trần tục, bên vô hình cõi lạ. Mình đang sống đây là bên trần tục, còn bên vô hình mà mình chấp chuẩn bị tới á, không biết cõi nào. Trên khi Đức Phật ngày hỏi một cái cô gái Phật tử đi chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật mới hỏi là: con từ đâu tới? Bạch Thế Tôn: con không biết. Con sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn: con không biết. Con không biết à? Bạch Thế Tôn: con biết. Con biết à? Bạch Thế Tôn: con không biết. Câu thứ nhất Đức Phật hỏi: con từ đâu tới? Cô Phật tử này trả lời: Bạch Thế Tôn, bạch Đức Phật, con không biết. Nghĩa là gì? Nghĩa là con Đức Phật dư sức biết là ngài từ nhà đến đây. Đức Phật dư sức biết là cô này từ nhà đến đây. Ngài biết rằng là cô Phật tử này từ nhà đến. Nhưng mà Đức Phật ngài hỏi rằng là con từ đâu tới? Thì cô trả lời là: dạ bạch Thế Tôn, con không biết. Nghĩa là gì? Nghĩa là không biết kiếp trước mình là gì, là ai, ở cõi nào tới đây. Thầy xin hỏi quý vị, quý vị từ đâu tới, từ cõi nào tới đây, biết không? Không, đâu biết được. Con từ đâu tới? Bạch Thế Tôn: con không biết. Có người thì từ chư thiên mới xuống, có người thì từ cõi người mới qua, có người thì từ địa ngục mới lên, có người thì từ ngạ quỷ mới sanh, có người thì từ Atula mới tới, mới đến, có người thì từ súc sanh, vân vân, đúng không? Quý vị về nhà coi, soi căn 10 người trong nhà của mình, những người này từ đâu tới, đúng không? Rồi sẽ hiểu ngay, mình là từ đâu tới, là chồng của mình từ đâu tới, rồi là vợ mình từ đâu tới, rồi con mình từ đâu tới, rồi bạn bè của mình từ đâu tới, rồi cháu nội cháu ngoại của mình từ cõi nào tới đây. Tôi phải hiểu thông cảm. Nếu một người ở trong nhà mình mà nóng nảy sân si, hở chút là sân hận, hở chút nóng nảy, hở chút đập bàn đập ghế, thông cảm cho họ, tội nghiệp, họ từ địa ngục mới lên, đúng không? Thế nên họ nóng nảy sân hận dữ lắm, họ bị ở cõi địa ngục bị đốt, bị thiêu, bị đổ nước đồng sôi vô người, cho nên nó nóng nảy lắm, nó khó chịu, nó bực bội lắm. Mà cái gen di truyền mà sân hận đó, nó tiếp tục, nó tiếp diễn tới kiếp này. Cũng giống như mà cái quạt đang quay, thầy rút cái dây điện ra thì cái quạt này tiếp tục nó quay một đoạn rồi nó mới hết quay, mặc dù điện không còn nữa nhưng quạt vẫn còn quay. Mình ở trong nhà mình nói dọn bàn cơm lên ăn, mình chưa kịp ăn gì mình mới ăn một chén thì cái người nhà mình, chồng mình, vợ mình, con mình, bạn bè mình ăn hết 3-4 chén rồi, đúng không? Thì cái người này từ đâu tới? Có thể từ ngạ quỷ mới sanh, đúng không? Tại vì cái người này ha đói, trong nhiều đời nhiều kiếp người đói gì lắm, thấy cơm thấy bánh là muốn ăn rồi. Còn mình ăn từ từ, ăn chậm chậm, mình từ đâu tới? Mình từ cõi chư thiên xuống. Chứ mình ăn rất chậm, mình ăn đi từ từ, mình ăn chậm chậm, mình nói chậm chậm. Có người mà mình nói có một câu à, mà cái người này nói tới 10 câu rồi, họ nhảy vô miệng họ mình họ nói rồi, đúng không? Cái người này từ đâu tới? Thấy không? Từ cõi Atula tới. Atula rồi nó chia nhóm chia phe, rồi công kích nhau rồi nó xuyên tạc nhau, rồi nó nói xấu nhau. Đấy nghe. Và khi mình hiểu vậy tự nhiên mình thông cảm được. Đến tối nay về nhà, thầy xin mời quý vị bắt đầu ngồi thiền, rồi suy nghĩ ông chồng thân yêu của mình từ đâu tới, rồi bà vợ của mình từ đâu tới, rồi mấy đứa con này từ đâu tới, rồi mấy đứa cháu nội cháu ngoại này từ đâu tới, rồi cái người, những người hàng xóm ở ở chung một cái tổ cho mình từ đâu mà tới đấy. Mình chỉ cần suy nghĩ vậy thôi là mình giải thoát được cái tâm phiền não rồi. Thông cảm chứ không trách móc, cũng giận hờn trách móc. Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ, nghĩa là bây giờ mình đang cõi người nè, nhưng mà khi mình chết đi không biết mình sẽ đi đâu à. Nên khi mà Đức Phật ngài hỏi con từ đâu tới, cô trả lời dạ con không biết. Rồi ngài mới hỏi con sẽ đi về đâu, bạch Thế Tôn con không biết. Con sẽ đi về đâu, bạch Thế Tôn con không biết. Và thầy hỏi quý vị sau khi chết quý vị đi về đâu, mà quý vị có chết không? Có chết không? Trả lời lớn lên có chết không? Đó chắc ăn rồi, chắc chắn 100% là sẽ chết thôi. Thầy xin báo tin cho quý vị biết là khoảng 50 năm nữa tất cả những người đang ngồi đây đều chết hết à, đúng không? Rồi sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Con sẽ đi về, con từ đâu tới? Rồi câu hỏi thứ hai Đức Phật hỏi con sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn con không biết. Con biết là con sẽ đi về đâu, đúng không? Cho nên thưa quý vị, thông cảm, tha thứ, để khi mình đi, mỗi người đi mỗi ngã. Chồng đi một nơi, vợ đi một ngã, con đi một đường. Thế không có chuyện là 3-4 người đi chung một chỗ, đúng không? Chắc chắn như vậy đó. Cho nên là tối nay về chia tay từ từ là vừa rồi. Đúng không? Chứ không thể nào mà nói mình tờ, chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, cháu của tôi, anh em của tôi, cha mẹ của tôi, không có. Sau khi mà tách thở rồi thì mỗi người đi mỗi ngã, hết, xong hết, trở thành người dân, chứ không còn phải là người nhà nữa. Bây giờ gọi là tạm gọi là người nhà, nhưng mà khi chết đi thì trở thành người dân hết. Mỗi người đều mang cái nghiệp đi theo, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm cái mới bằng 3 chữ tài, nghĩa là mỗi người mang cái nghiệp đi theo. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nếu mình là cái người thường xuyên tạo cái nghiệp trắng thì khi mình chết mình có quả trắng, mình sanh vào cái cảnh giới an lạc, an vui, cõi người, cõi trời. Còn nếu người chồng mình, người vợ mình họ không tạo được cái công đức phước báo, họ toàn tạo nghiệp đen thôi thì họ bị quả đen, đúng không? Bây giờ quý vị muốn sau khi chết mình với chồng mình đi chung không? Trong khi đó ông chồng mình hoặc người vợ mình đi chung không? Đúng không? Mà trong cái đó là người chồng mình, người vợ mình không có phước, tạo nghiệp đen không, nghiệp căn không có. Bây giờ thôi cái chết, ông chồng của mình hoặc người vợ mình hoặc người anh người em của mình và bà con mình phải đi xuống. Bây giờ quý vị có theo xuống họ không? Có theo họ xuống không? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Quý vị chọn cái nào, đúng không? Mà cũng không được, muốn theo cũng không được, vì cái nghiệp nó quyết định, chứ không phải mình là người quyết định. Cái nghiệp đen nghiệp trắng nó quyết định là mình đi đâu, chứ không phải là ông chồng mình đi xuống rồi mình thương chồng mình quá, hay là vợ mình đi xuống mình thương vợ quá mình đi theo, cũng không ai cho mình theo. Cho nên tối nay về chia tay là vừa. Nên là quý vị mà nghe được và Phật pháp rồi thì thấm rồi, tự nhiên giải thoát ngay trong hiện tại, gọi là in this very life. Ngay trong kiếp sống này chúng ta được giải thoát, ngay trong kiếp sống này. Con từ đâu tới, con không biết. Con sẽ đi về đâu, con cũng không biết. Con không biết à, bạch Thế Tôn con biết. Đức Phật hỏi con không biết à, bạch Thế Tôn con biết. Con biết cái gì? Bạch Thế Tôn là con biết chắc chắn rằng con sẽ chết à. Con không biết hả? Dạ con biết. Con biết cái gì? Con biết là chắc chắn rằng con sẽ chết, đúng không? Bởi vì đọc theo thầy ma ra năng, ma ra năng, ma ra năng phá vis sa mi ma ra năng phá vis sa mi, con sẽ chết. Cái câu nó nghĩa vậy đó, con sẽ chết, con sẽ chết. chắc chắn, đây là điều chắc chắn. Cho nên Đức Phật hỏi, con không biết à? Bạch Thế Tôn, con biết. Đức Phật hỏi con biết cái gì? Bạch Thế Tôn, con biết rằng con sẽ chết. Đức Phật hỏi con biết à? Bạch Thế Tôn, con không biết. Nghĩa là Đức Phật hỏi con biết rồi, con biết rằng con, nghĩa là Đức Phật muốn hỏi là con biết rằng con chết ở đâu và chết lúc nào hay không. Thì cô này có nói lời, Bạch Thế Tôn, con không biết. Con không biết là con sẽ chết lúc nào, và con không biết là con chết ở đâu. Quý vị có biết chắc rằng mình chết lúc nào không? Không biết. Rồi biết chết, chết đâu không? Không. Không biết chết ở bệnh viện, ở trong nhà thương, hay là ở ngoài đường, hay là ở giữa trên hư không, hay giữa biển khơi, đâu biết được. Ví dụ như quý vị có con cá nào ở bên nước ngoài rước quý vị đi qua thăm, nửa đường cái máy bay nó nổ, chết giữa hư không, đúng không? Hoặc là mình có dịp bạn bè mình mua vé cho mình đi du lịch đường thuyền, đường tàu á, ra Vịnh Hạ Long hay là đi đâu đó, mà Đà Nẵng gì đó, Kỳ Rồi Báo có đăng đó, hai ba cái chỗ đó. Rồi mình lên đó rồi mình đi du lịch, rồi cuối cùng tàu đó nó tới ngày tàn của nó rồi, nó hư rồi, cho nên là nó bị sóng lớn rồi nó trao tàu rồi nó té xuống dưới biển, rồi mình té theo nó luôn, rồi mình cũng chết luôn, chết dưới biển đi xong, đúng không? Hoặc là mình đi ngoài đường rồi bị xe nó chạy ẩu, nó vượt ẩu rồi nó tông mình chết, chết giữa đường. Hoặc là mình bệnh rồi, con cá mình nó đưa vô bệnh viện rồi mình tắt thở tại phòng cấp cứu, nó chết tại bệnh viện. Hoặc là mình nằm ở nhà rồi là mình đi té trong nhà tắm hay là như nào đó rồi chết tại nhà tắm luôn, rồi chết trong nhà gì đó. Nhưng mà mình không biết là mình chết ở đâu, không biết chắc là chết ở đâu. Điều tiếp theo nữa là không biết là chết lúc nào, không biết ngày mai hay ngày mốt hay tháng sau hay năm sau hay là 10 năm sau hay là 30 năm sau, mình cũng không biết nữa đó. Cho nên là thưa quý vị, là bên trần tục, bên vô hình cõi lạ là vậy đó. Và khi mình nghĩ, suy nghĩ được điều đó thì mình sợ rằng khi mình chết mà mình không có phước báo thì mình bị sa đọa, thì mình có gọi là quý tài. Quý tài tức là sợ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Nếu mình không có cái phước, mình tạo nhiều cái tội, sau khi mình chết mình bị sa đọa thì mình nghĩ vậy, mình gọi là quý tài. Quý tài, tài sản về một tài sản trong 7 tài sản là ghê sợ tội lỗi. Tài sản thứ 5 là văn tài. Văn tài là văn là nghe. Văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Như vậy thì văn tài đây tức là tài sản. Nếu người nào mà được nghe Phật pháp, được nghe kinh, được nghe pháp thì người này có văn tài. Đó. Hiện nay có một số Phật tử mình rất là quan nghĩ là thường xuyên nghe pháp, nghe trực tiếp, nghe gián tiếp, nghe trên online, nghe trên mạng, rồi nghe trực tiếp các giảng sư, nó người này là được có văn tài, rồi nghe kinh nghe pháp. Nhưng hôm nay quý vị ngồi đây nghe pháp là có văn tài rồi đó, ngồi một tiếng đồng hồ là có văn tài. Thầy sẽ nói khoảng 5 phút nữa rồi quý vị được nghỉ. Đó. Như vậy có văn tài, đúng không? Có tài sản. Tài sản này là do nghe. Có những vị không có điều kiện đến chùa để nghe trực tiếp thì là nghe gián tiếp. Có thể mở mạng internet, bây giờ nó hiện đại lắm. Chẳng hạn như bây giờ thầy đang giảng ở đây, nhưng mà thầy đang cho người quay trên cái mạng online Facebook là ở bên Mỹ, bên Pháp thì họ cũng nghe được hết. Mà trực tiếp họ nghe luôn. Tối hôm qua thầy giảng ở chùa Xá Lợi, thầy cũng cho trực tiếp quay online bằng một cái điện thoại thông minh iPhone, là người ta có trực tiếp người quay. Người ta quay thì ở đây thầy nói gì là bắt đầu nó phát lên trên hư không rồi. Rồi ở bên Mỹ, bên Pháp thì họ cũng có cái điện thoại vậy đó, rồi cũng mở ra, rồi cũng nghe, rồi nó văn tài. Thời buổi này nó hiện đại dữ lắm. Cái tài sản thứ năm này quý vị có thể tạo được dễ lắm. Một ngày quý vị phải nghe một bài, hoặc là một ngày nghe một ông giảng sư giảng, để mình có cái tài sản về nghe pháp. Mà nếu người nào có tài sản này, gọi là người này gọi là có tài sản. Người nào nghe pháp được, người này có tài sản. Mà ở đây thượng tọa trụ trì ở ngôi chùa này tổ chức những cái ngày thuyết pháp thế này để giúp cho chúng ta có cái văn tài, đó là tài sản về nghe pháp. Mà thưa quý vị, trong kinh Đức Phật ngày dạy là mà sanh làm người là khó. Cái chăng manusapati la phăng, cái chăng satham macha chi tăng, cái chăng satham savanang, cái chô buddha năng upado. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Sanh làm người là khó, được làm người mà sống lâu là khó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp năng văn, được nghe pháp là khó. Được nghe pháp là khó, và được gặp Phật ra đời là khó. Và người nào nghe pháp được thì người này có tài sản. Nên trong kiếp người chúng ta phải ráng cố gắng mà nghe chừng 1000 bài, 2000 bài để mình có cái văn tài, cái tài sản về nghe pháp. Mà khi mình nghe vậy tâm mình nó an lạc vậy lắm. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi mình nghe pháp vậy cái tâm mình không có bị phiền não, đúng không? Không có bị phiền não, không có bị tham sân si. Còn nếu mình không có nghe thì cái tâm phiền não nó khởi lên, nó chen vào. Còn bây giờ giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi mình nghe pháp thì mình có rảnh để mình phiền não, và lúc đó mình có tài sản phước báo. Và tài sản thứ sáu là thí tài, bố thí là tài sản. Người nào mà có được cái bố thí thì người đó có tài sản. Hàng ngày người dân Thái Lan là khoảng 90 triệu người và 100 triệu người, thì 100 triệu người này ngày nào cũng cúng dường cho các sư người Thái Lan đi khất thực trên đường phố. Khoảng 300-400 ngàn sư Thái Lan đang tu ở đất nước Thái Lan, và trong đó có khoảng 100 triệu người dân Thái Lan, ngày nào họ cũng nấu cơm, ngày nào họ cũng mua thức ăn để họ cúng dường cho các nhà sư đó, và họ xem như đó là một tài sản của họ, thí tài. Ngày nào họ cũng làm phước, ngày nào họ cũng bố thí, ngày nào họ cũng cúng dường thì họ có tài sản. Tài sản là thí tài. Thí tài tức là bố thí là có tài sản. Ở Việt Nam chúng ta thì lâu lâu quý vị mới đi chùa, như là Du Lan Báo Hiếu đi chùa rồi đến là bằng công đức rồi hùng phước cúng dường chút đỉnh gì thôi. Hoặc là tới mà sắp tới có lễ dân y ở đây chẳng hạn thì mình cũng đến cúng chút gì thôi. Chứ còn cái người dân Thái Lan họ ngày nào cũng cúng, ngày nào họ cũng cúng bịch cơm, ngày nào cũng cúng ổ bánh mì, ngày nào cũng cúng nải chuối, ngày nào cũng có cái bịch chè, chứ ngày nào họ cũng có tài sản. Và cái công việc đầu tiên của người dân Thái Lan hoặc là Lào, Campuchia, Myanmar, Miến Điện hoặc Sri Lanka, công việc đầu tiên của họ là bố thí cúng dường trong một ngày. Trong một ngày công việc đầu tiên của họ là cúng dường vậy thôi. Quý vị mà đi đến Lào, đến cái thành phố, cái cố đô của nước Lào là Luang Prabang á, chỉ cần 5:30 sáng quý vị đi, nếu quý vị đi tham quan du lịch ở đó, 5:30 sáng quý vị thức dậy, trên đường phố toàn là các ông sư không. Ông sư ông mang cái bình bát, ông đi khất thực, rồi các Phật tử cũng thức dậy sớm, mà sớm hơn nữa là họ phải nấu nướng sẵn, rồi họ cúng dường các nhà sư đó. Cho những người Tây mà họ đến Lào họ đi du lịch á, họ thích lắm. Và sáng sớm họ đi về thấy toàn là đường phố toàn là áo vàng không, y vàng, y cà sa màu vàng. Và ở trong những ngôi chùa như ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia, họ không bao giờ nấu nước, họ không có nấu nước trong chùa giống như chùa Việt Nam, mà họ chỉ đi khất thực ở ngoài đường, ở trong phố hoặc là ở trong làng xóm, rồi các Phật tử họ cúng dường, họ cúng dường cái gì thì các vị sư họ dùng cái đó. Tôi gọi là mà ngày nào cũng vậy. Và họ nghĩ rằng cái việc làm bố thí này như là cái hơi thở của họ vậy. Ngày nào họ cũng cúng dường, ngày nào họ cũng bố thí, họ nghèo họ cũng theo nghèo, họ giàu cũng theo giàu. Ngày thì có một củ khoai, một trái chuối, hay là một hộp cơm, một bịch chè vậy thôi, rất đơn giản. Nhưng mà ngày nào họ cũng bố thí, ngày nào họ cũng có gọi là thí tài. Bố thí là tài sản, họ có cái tài sản đó. Và cái cuối cùng là tuệ tài, trí tuệ là tài sản. Mà trí tuệ là tài sản, người nào có trí tuệ thì người đó có tài sản. Mà trí tuệ này phát sinh do ba điều kiện. Thứ nhất là trí văn, là trí do nghe, nghe kinh nghe pháp. Thứ hai là trí tư, là trí do suy nghĩ về những lời dạy trong kinh Phật. Và thứ ba là trí tu, là trí do tu tập. Như hồi nãy quý vị ngồi thiền 5 phút, 7 phút gì đó, 10 phút thì lúc đó mình có cái trí tuệ. Mình theo dõi hơi thở, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, mình thấy được cái sanh diệt của hơi thở. Và một ngày cấm xa thì cái hơi thở này không còn được, hơi thở này nó rời khỏi cái thân này rồi. Và lúc đó mình thành chánh quả. Vô cha vai sa tăng chi vê a pa sang mu da ya yang e ca hăng chi vê tăng say vô pa sa to u da ya yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Mình nhìn cái hơi thở vô, hơi thở ra, mình thấy được cái sanh diệt của nó, thấy được vô thường của nó, thấy được đau khổ của nó và thấy được vô ngã của nó. Hơi thở này mới của mình, một ngày không xa thì nó đi, nó rời khỏi mình, mình không giữ lại được, nó vô ngã, mới của mình. Mình tưởng là của mình nhưng mà không phải của mình. Trong một ngày rất gần thì hơi thở này nó sẽ từ giã dính biệt chúng ta. Và khi mình trí tu là trí tuệ phát sanh cho tu, tu tập. Như là có cái câu chuyện rất là ngắn, trước khi kết thúc thì thầy kể câu chuyện gọi là giáo dục này để cho quý vị nghe. Có ba người ngồi uống trà với nhau, ba ông lão già ngồi uống trà với nhau. Thì ông thứ nhất, ba ông này thích làm thơ và nói rằng bây giờ mình uống trà, vừa ăn bánh, vừa uống trà, vừa làm thơ. Chủ đề của đề tài của thơ là vô thường thay đổi. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, người gần rồi ly biệt. Đề tài là sanh là lão, là bệnh là tử. Kính thưa quý vị, thì ông thứ nhất ông nói bây giờ mỗi người chúng ta làm một câu thơ, một câu hoặc hai câu để mà cống hiến cho cái chủ đề là vô thường thay đổi. Thì ông thứ nhất ông nói tôi xin được làm hai câu. Ông nói, ông thứ nhất nói rằng là đêm nay năm nay ăn uống còn ba đứa, vừa ăn bánh vừa uống trà mà. Năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Ông thứ nhất cũng nói vậy đó, vô thường rồi. Năm nay thì ba ông còn ngồi lại uống trà ăn bánh, nhưng mà biết năm sau á thì không biết ông nào còn ông nào chết. Ông thứ nhất cũng nói vậy đó. Ông thứ hai nói cái bài thơ của anh này cũng hay lắm, nhưng mà sao nó lâu quá, vô thường thì lâu dữ lắm, theo tôi thì nó nhanh hơn. Ông thứ hai nói là đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Ông thứ hai nói là cái vô thường này một ngày một đêm là xong, mà hôm nay mình còn sống, biết ngày mai mình chết thì phải sống, đúng không? Và cái vô thường của ông thứ hai này á thì nó nhanh hơn. Ông kia là một năm, ông này có ngày một đêm. Ông thứ ba ông nói cái bài thơ của anh thì cũng sâu sắc, nhưng mà vô thường như vậy thì nó còn gọi là lâu quá, cũng còn lâu. Ông thứ ba ông nói là hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Ông thứ ba ông nói là vô thường nó chỉ trong một hơi thở mà thôi. Và trí tu, cái người tu mà có trí tuệ đó là thấy được cái đó, thấy được cái vô thường của một năm, hoặc thấy vô thường của một ngày một đêm, hoặc thấy vô thường của một hơi thở.
đó là tài sản và trí tuệ. Kính thưa quý vị, như vậy hôm nay nhận lời mời của Thượng Tọa Trụ Trì cùng ban tổ chức tuần lễ Du Lan Pháp Hội, chúng tôi cũng đến đây để thứ nhất là hoan hỷ với ngôi chùa Tiên Chánh này, thứ hai là cũng để có bài thuyết pháp khuyến khích cho các Phật tử chúng ta tu hành đúng là chánh pháp. Về ý nghĩa Du Lan báo hiếu thì có nhiều giảng sư giảng rất nhiều rất hay, chúng tôi chỉ mong gửi bài pháp này đến quý vị để mỗi ngày chúng ta tạo nên một cái tài sản vô giá, một cái tài sản gọi là thánh sản, hay là tài sản cao thượng, hay tài sản vi diệu. Và tài sản này không bao giờ bị mất, tài sản này không bị lũ cuốn trôi, tài sản này không bị cháy, tài sản này không bị tịch thu, mà tài sản này theo ta như bóng theo hình. Xin cầu chúc cho chư tôn đức bổn tự thượng tọa trụ trì cùng chư Phật tử gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.